22 Ngũ thừa trong đạo Phật.
Hôm qua tôi nghe có cụ Băng là của Hòa Thượng Thanh Từ nói, mà có Phật tử hỏi Hòa Thượng Thanh Từ thì dạy thiền cũng cao, mà trong cái số Phật tử thì cũng có người cao người thấp, chứ không phải ai cũng cao hết, cho nên là đi đến cũng nhiều để mà nêu ra những câu hỏi mà. Nhưng mà có người hỏi nghe tổng điểm rồi hỏi đó, con có lúc đó tôi thiền có lần thấy được có ánh sáng tốt đẹp và tâm hồn rất là yên, rồi sau đó vậy thôi thiền ở vô minh tràn ngập, bây giờ nó nhờ Hòa Thượng làm sao mà dạy cho con làm cho hết những cái đó. Thì cái chuyện đó là ông thầy không có làm sao mà làm cho đệ tử hết được, hoặc không có làm cách nào mà làm cho phiền não vô minh của đệ tử hết được hết thảy. Mà cái người đệ tử mà muốn cho hết phiền não thì cái người đệ tử này phải học và tu, và học và tu. Mà tu đây là cái gì? Là làm sao? Tu nghĩa là phải sửa thôi. Tu nghĩa là phải sửa thôi. Bây giờ phiền não thì phải sửa cho nó hết phiền não. Mà sửa thì sao đây? Tôi nói là ví dụ là phiền não nó tuy ra nó có nguyên nhân chứ. Để chúng để ý nghe là khi nào mà phiền não là đều có nguyên nhân hết, chứ không có khi nào không có. Ví dụ như bây giờ mừng quá thì tôi phải nổi tức, nghĩa là tim loạn đập rồi đập tim rồi, nghĩa là nó, cái người mà có bệnh tim nó mà mừng quá cũng chết. Thế thì là cái chết mà của người mà bị bệnh tim là do mừng quá, là tại vì là phải mừng cho nên mới là nó tác động vào cái bệnh tim nó chết, hoặc là giận quá cũng có thể chết. Thế thì là bây giờ tu là sao? Tu là phải bằng mọi cách tư duy quán chiếu nhận thức chân lý để cho cái trường hợp mà mừng đó nó không có mừng thái quá. Tôi nói ví dụ như bây giờ đây là trúng số, đây là 100 triệu, tôi nói ví dụ vậy đó, thì cái người mà hồi đó giờ không có cái số tiền 100 triệu mà trúng số 100 triệu là quá mừng cái gì. Thế thì cái mừng là do cái gì? Là do tâm tham. Do tâm tham cho nên được tiền nhiều, được làm chi sách cho mừng. Thế thì là cái mừng mà chúng ta đổi chất là do cái tham. Nó có nguyên nhân rõ ràng mà. Còn nếu có người là giận quá, giận quá chết. Là vì sao mà giận quá chết? Là trời ơi, mừng cả đời vậy đó, mới giữ gìn được có trăm lượng vàng đem chôn dấu tất đó, rồi có cái thằng con hư này nè, nó đi ăn chơi bè bạn nó về rồi đó, cái là nên nó lấy hết trơn cái trăm lượng vàng này rồi. Thằng con hư nó nếu như vậy thì giận quá chết, giận quá là cái người bên kia giận quá chết luôn. Thế là cái giận nó cũng phát xuất từ đâu? Phát xuất từ cái bảo thủ và cái ngã sở hữu. Mà bảo thủ cái ngã sở hữu mà nó nặng cho tới nỗi nó giận, mà nó quất ốc, nó nghẹn tim, nó nghẹn ngực, nó căm gan, rồi nó làm cho cái tim ngưng hoạt động ha. Thế thì là tuy nguyên ra là cái giận cái đứa con hư này nó cũng phát xuất từ cái tham, cái ngã sở hữu đó chứ. Vì vậy cho nên cái mừng cái giận nó có nguyên nhân hết á. Cái thương cái sợ nó cũng phát xuất từ ngã và ngã sở hữu. Cái ưu tiên với cái nước đều là có, đều là do chấp ngã và chấp ngã sở hữu mà có hết. Tham sân si mạn nghi cũng phát xuất từ chấp ngã và chấp ngã sở hữu, cho nên nó sinh ra các cái phiền não đó. Thế thì là cái người mà muốn học đạo mà để diệt trừ cái đó là không có cách nào khác hơn là hàng ngày phải nhớ rằng là phải cố gắng diệt trừ cái bản ngã và cố gắng tu tập quán cái chân lý vô thường, quán vạn pháp duyên sanh như quyển, để cho nó nhẹ đi về cái ngã sở hữu, tức là cái sự nghiệp của mình đó, cái sự nghiệp cái có của mình đó. đất của tôi, nhà của tôi, xe của tôi, vợ của tôi, chồng của tôi, con của tôi, cái cháu chắc của tôi là cái của mà, cái gì của tôi đó mà. Phải tập cho nó nhẹ cái đó thôi. Nếu mà không tập như vậy là không có ông thiền sư nào, ông pháp sư nào mà làm cái cách gì mà độ được cho đệ tử nó hại. Thành ra là tu tập thiền được có một lần, rồi còn những lần sau thiền não càng nhập khổ đau không làm sao được. Là tại vì là thiếu tu, hoặc là chưa biết cách tu, hoặc là không chiến đấu nổi với thiền não vô minh thì phải chịu khổ thôi hà. Chứ thầy nào cũng không có dạy được, dầu thầy nói là chứng đạo rồi, được qua là hết đi nữa. Mà người đệ tử mà không có đủ sức phấn đấu nghị lực, không đủ sức, không có đủ nghị lực để phấn đấu thì là thiền não nó vẫn còn, nó vẫn đau khổ. Thì vậy là đại chúng để ý cái việc là ta gọi là tu là vậy, là tu là tự mình phải sửa, chứ tu là sửa mà. Cũng giống như là những cái hãng garage giờ ta để là đại tu, đại tu tức là sửa cái hơi toàn diện hả, cơ khí, sửa cơ khí, đại tu là sửa toàn diện cái xe hư trên vô đó, máy móc đồ hay là máy cài nó ủi gì vô đó là đại tu lại, tức là sửa lớn, sửa toàn bộ. Cho nên xin cái chuyện đó rất là bình tầm thường đó nha. Nhưng mà thành thân mà nói thì Phật tử còn hay quên cái đó lắm, hay quên cái đó lắm. Và một cái mà hay quên nữa đó là cái khả năng tu hành của mình thì là đại để là nó ngang cỡ nhân thừa thôi, mà cứ mong muốn cầu cho được Phật quả, muốn thành Phật hoặc là được cái quả vị cao. Phật tử mà quên cái đó là các vị cũng lỗ thôi. Tôi nghe những cuộc băng của Hòa Đồng Thanh Từ dẫn, Phật tử hỏi nhiều câu hỏi lắm, nhưng mà Hòa Đồng Thanh Từ là ông không có xoáy mạnh về cái chỗ đó, không có nói nhấn mạnh về cái chỗ đó. Nhân đó mà tôi nhắc đại chúng là các vị nhớ rằng là Phật giáo có ngũ thừa. Các vị mà thọ trì tam nguyên ngũ giới đó là các vị là học cái pháp tu về nhân thừa. Mà học tu về nhân thừa thì các vị chỉ là giữ gìn thân khẩu ý cho trong sạch thanh tịnh, là để tiếp sau các vị là người mà không bao giờ sợ đọa vào địa ngục nào như lúc sau. Và cái nhất thiết là các vị trở lại làm người thôi. Theo đạo lý nhân quả luân hồi là các vị làm người thôi. Nhưng mà giữ chọn tâm nguyện đó là người mà con người đầy đủ hạnh phúc, sắc lực tiền của không bị mất mát, sắc lực được dồi dào, sức khỏe tốt ha, cuộc đời có hạnh phúc mà không bị những mọi cái thứ tai họa đau đớn nó đến với mình, thì cái người mà giữ chọn tâm nguyện đó là dứt khoát là cái quả ở đó thôi, đừng có đòi cái gì khác nữa hết. Bởi vì là nguyên nhân nào quả nấy mà, nguyên nhân nào nó ra cái kết quả nấy thôi. Còn như những người nào mà bấn đấu mà giữ được thập thiện nghiệp đạo thì các vị là đời sau các vị cũng vẫn là người thôi, bởi vì trời cũng là người mà. Nhưng mà cái người này là cái phước báo cao hơn nữa, của cải của người này là suốt đời không có bị một cái nguyên do nào làm cho mất mát được, do phước báo mà giữ gìn trọn đời hưởng phước về của cải, về sức lực, về gia đình, hạnh phúc của gia đình, chồng vợ con không ai động phạm tới, hưởng trọn cái phước báo cho tới ngày mình chết hết cuộc đời. Và nếu mình được trong cái hoàn cảnh an lành đó mà tu tập bồi dưỡng lên nữa thì nó sẽ tiến lên qua vị cao hơn. Còn bằng không là tu tập thập thiện nghiệp là các vị hưởng cái phước báo của trời. Mà trời thì tôi tin nhất rằng là trời ở thế giới xa xôi khác cũng có, mà hiện giờ ở cái đất mặt đất này nè cũng có trời nữa, cũng có cái người trời ở trên đất này. Bởi vì là dục giới, cõi dục tôi gọi là ngũ thú tập cư, ngũ thú tập cư địa. Trong cái cõi dục này nè nó có trời, nó đâu phải là không có trời. ta không biết, người ta tưởng đâu trời là phải chết rồi mới sanh ra một cái thế giới toàn là trời không, không phải vậy. Nói nó không đúng. Không có thế giới nào toàn là trời không hết hả? Cái ngũ thú tạp cư, trời, người ở tu la, địa ngục, là quỷ sanh ở chung. Thế thì là người tu thực hiện hiện giờ ở thế gian này mà ta hưởng được cái mức đó của trời, là đó là người trời. Gia đình của người ta hoàn toàn hạnh phúc, không có chồng vợ cho rất là thân thương, con cái là nghe lời cha mẹ, của cải người ta không có một cái lý do để mà nó hao tác, mà ta giữ gìn nó hưởng được tới già tới chết, trọn cuộc đời an vui hạnh phúc. Thế là tôi tập thiện thôi. Tôi nói cái này mà nhiều người nghe không nổi là cái này là tôi rất là lo lắng. Biết bao nhiêu người cứ tưởng tượng rằng là tu rồi chết mới là thành trời ở trong một quả khác, nói gì không đúng. Dục giới ngũ trú tạp cư địa, có dục là năm đường, trời người ta tu ra thì một đạo ứng sinh đều có ở chung ở trong này. Thế thì tại sao đây không có trời? Tuy nhiên là cái số đó phải nói là ít trần nha, cái số mà tôi thực hiện được là ít, cho nên là ta tôi thực hiện đời trước rồi giờ ta hưởng phước báo đời này đó là ít nha, rồi đời này mà người tôi thực hiện có trọn cũng ít nha, hay hiểu vậy thôi. Chứ mà nó không có là không đúng, nó là mình trời chết rồi phải sinh một cái giới trời không, không đúng, hoàn toàn là sai. Cái gì là nhân là quả đấy mà. Rồi cái quả mà gọi là xuất ly tam giới là cái quả đó là phải đoạn từ kiến hoặc và tư hoặc thôi. Đoạn từ kiến hoặc và tư hoặc thôi, mà cái này là mọi người phải tự làm thôi, chứ cũng không phải là quả gửi tay bay, cũng phải là cảnh giới là do đấng siêu nhân hay là bậc siêu nhiên nào mà ban tặng. Thế thì là từ kiến hoặc tư hoặc, mà tư hoặc là tham sân si mạng nghi. Kiến hoạt đó là thân kiến, nguyên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ. Đã chúng nhớ rồi, phải nhớ cái đó rồi để sửa đoạn từ hết những cái đó thì chứng được quả là lớn thôi. Thế thì là cái quả là lớn là có thể có ở trên mặt đất này, cũng như thời kỳ Đức Phật là những vị a la hán của chứng mà sắp lại thấp một kiềm liên này kia. Anh nam cho biết là lần trước qua lớn là ở trên mặt đất này không, do đoạn từ kiến được hoặc từ tư hoặc thôi. Thế thì là do mình hết gọi tên. Mà Phật tử mà cứ là do cầu nguyện gian sinh xong, điều đó tôi nói trước sân một không bao giờ tôi từ thuận với các vị được, là không có cầu nguyện gian sinh được. Tức là cái nhớ tôi đấy, tôi vừa đấy nhận thức được có đời là khổ, nhận thức được nguyên nhân của khổ này là kiến hoạch và tư hoạch, tức là tập đế. Mà đoạn từ cái kiến hoạch tư hoạch, tức là đoạn từ được cái nhân nguyên nhân của khổ, thì cái quả khổ không còn. Mà quả khổ không còn thành ra nó có được cái diệt đế là niết bàn, thành ra cái đạo đế là phương pháp tu mà, phương pháp thực hành mỗi người phải thực hành thôi. Ta cần nên diệt trừ cái nguyên nhân khổ là Phật đế, là kiến hoặc là tư hoặc. Mà diệt trừ nguyên nhân khổ thì quả khổ không còn, khổ đế không còn. Khổ đế không còn bởi vì là niết bàn hiện ra, gọi đó là diệt đế. Thế thì là hoàn toàn không phải do đấng siêu nhân, đấng siêu nhiên nào ban tặng. Chỗ đó rõ quá đi. Mà đệ tử của Hòa Thượng là thiền viện á, mà hỏi lẫn quẩn trong đó. Mà đại để là cũng vấn đề là tu thì chưa cao, mà hỏi thăm thì cái chuyện đòi muốn chứng quả không, nhưng muốn chứng quả cao không có được, không bao giờ được. Cũng như bây giờ hay là nói chuyện với đại chúng đây, là mà các vị mà đòi bây giờ là các vị còn phiền não đầy nhảy ha, tự mình biết rồi, tham còn, sân si mạng như còn, mình giận thương sợ yêu ghét muốn gì cũng còn hết rồi. Xả được cũng mới có phần nhỏ thôi, mà các vị khi mà lớn tuổi rồi dẫn biểu khi là tao chết rồi con cháu tụi bay đã tiền của tao để lại, tụi bay rước cho tao 100 ông thầy để mà cúng tay tăng từ thất thứ bảy tới bảy thất, rồi tới 100 ngày, tới giống năm tới năm khó phải rước là 100 thầy cho tao để cầu nguyện tao được giáng sanh cực lạc. Thành thật mà nói các vị là tôi nghe cái đó tôi buồn vô cùng vô tận. Phật tử như vậy là không có hiểu được cái đạo Phật. Con mình có thương mình làm vậy thôi, chứ còn á nói mà còn có nhường bộ một chút, dị tình một chút đó, là làm phước bảy phần thì cái người chết hưởng được có một phần, mà làm phước khác cần làm phước nhiều thứ cả, chứ còn tụng kinh không mà cầu nguyện cho cái vong hồn siêu sanh, mà trong khi cái vong hồn thì không có cõi mở thiền não gì hết, thì làm sao mà về cõi cực lạc an dưỡng quốc của Đức Phật A Di Đà được. Cho nên là các Phật tử là thường thường là các câu hỏi hay quẩn trong đó, sanh làm sao được mà sanh, mà các vị muốn giảng sanh là các vị nhớ là cái câu kinh Như Ma Tập, kinh Như Ma Tập á, từ kỳ tâm tịnh tất Phật độ tịnh, mà dục tịnh Phật độ là tiên tịnh kỳ tâm. Chừng nào cái tâm của mọi người mà thanh tịnh, không có biệt não vô minh, thì lúc bây giờ cõi thanh tịnh của Phật sẽ hiện ra với các vị đó. Đấy là cái pháp Phật không có nói sai. Cho nên bây giờ đây mà các vị nào mà là các vị thử thí nghiệm coi, cũng cõi này cũng nhà cửa đất đai của các vị đấy, mà khi nào mà tâm hồn của các vị mà được nhẹ nhàng thanh thản, mà không có nghĩ tới vấn đề quyền lợi danh vọng địa vị hơn thua bãi quấy đó, thì cái bữa đó là các vị nhìn ra cái sân của các vị, hoặc là các vị nghe những con chim chích chè nó kêu, con chim gì vô nó kêu, con cô đất nó gái nha, các vị nghe cái tiếng dân dẫn xa tâm đó, nó nhẹ nhàng, nó thanh thoát, mà nó muốn yêu, nó yêu đời làm sao đâu á, nó đẹp đẽ làm sao đâu á, nhìn thấy gió đông đưa, những cành lá đông đưa hả, những mây mà trôi lơ lửng đó, nó đẹp làm sao đâu á, muốn sống lớn không có muốn chết. Đó là vì cái lúc đó tâm tịnh mà thành ra cái cõi đó, thành ra cõi Phật an vui thanh tịnh mà. Tôi nói cái này là các vị phải tự kinh nghiệm bản thân thôi à, tu hành là cái chuyện là kinh nghiệm bản thân là chánh rồi. Ngược lại cũng cái nhà của các vị đấy, mà bây giờ là đứa con hư phá tán nè, hoặc là vợ nảy sinh ra cái chuyện cờ bạc rồi lu bù, và ông chồng á thì là đi đêm đi hôm mà đi ở chỗ khác không về nhà, ví dụ vậy, thì nó bắt đầu là nó sinh ra phiền não vui lớn, thành ra cái nhà của các vị cũng cái nhà đó, cũng cảnh giới cây cỏ trời xanh đó, mà các vị không còn thấy vui được nữa, đó là điều có thật mà. Cho nên là hãy cái tâm mình thanh tịnh thì là nó có cái cõi thanh tịnh, mà có thanh tịnh lúc bây giờ là ngoài cõi thật rồi. Mà muốn có được cái cõi thanh tịnh an lạc như vậy là trước hết là cái tâm mình phải thanh tịnh. Cho nên là mà muốn mà thân tâm thanh tịnh đó thì con đường duy nhất, tôi biết rất rõ nhưng mà tại làm chưa được thôi. Xác định rõ ràng không có con đường nào khác là bằng con đường đó, với cái bản ngã và cái ngã sở hữu. Cho nên ông nào nói cái gì thì nói, kinh điển bao nhiêu là kinh, mà nói lật cái đó đi là hoàn toàn là nói hoa, nói mà mị thôi, chứ không có thuốc. Phải dịch từ cái ngã và cái ngã sở hữu thì mới có thể diệt được tất cả những cái ưu tư, cái phiền não, cái tham sân si mạng. Cho nên cái nguyên nhân rõ ràng là Đức Phật cũng như những người đệ tử Phật hồi xưa, hôm qua tôi nghe cùng anh Bảo Hoàng Minh Bình ông giảng về lịch sử của ông Ca Diếp. Ca Diếp là con một mà nhà giàu, mà nhà Ca Diếp mà tu khổ hạnh á, tôi khổ hạnh nghĩa là đi xin ăn, Phật cho phép người lớn tuổi ở nhà đàn nam tính thế là cúng dường ăn được rồi khỏi đi sinh, mà ngài ca giúp tự nguyện rằng là đi sinh ăn cho tới chết thôi. Mà đi sinh á, ngài Thanh Từ thì nói cái chuyện này thì đối với tôi là tôi chịu nói vậy, nhưng mà đều nghe tại vì khóc vợ cũ thì phải dịch vậy mà. Ông ta giúp đi sinh á, có nổi là lựa nhà nghèo mà sinh, mà có những nhà nghèo nữa là người ăn sinh mà nghĩa là tai sinh cùi cục, mà thậm chí trong sách vở viết cái chữ nghe còn ghê gớm nữa, cùi cục mà nghĩa là bóc cơm mà cho nhà ta giúp rồi mà cái móng tay, cái ngón tay nó rụng lóc nó động, cái tay cùi mà nó dính dơ máu me rồi lộn xộn rồi mà còn rụng luôn lóc. Mà ngài ta giúp nữa là kinh định trong đó rồi là vẫn ăn ngon lành, không hề có sợ sạch chưa bay. Thế thì là cái điều đó mà ngài Thanh Từ nói rằng là phải ăn như vậy để cho cái người kia có phước, vì cái mục đích của ông ta nhất là muốn cho người nghèo có phước. Thành ra tôi nghe chỗ đó tôi cười quá, tôi cho rằng là không phải là ăn cái người kia nó có phước. Nếu mà người kia mà chịu cho tôi rồi á, tôi bỏ chỗ khác hoặc là tôi đem tôi cho á, cái con súc vật nào cũng chưa chốc gì ăn, nó không có cái bị nó có cái chất đề kháng, không có bị lây bệnh nha, ví dụ vậy, thì cái người cho kia cũng vẫn có phước kìa. Nghĩa là người ta cho rồi là vậy, người ta có phước chứ không cần phải tôi phải ăn. Nhưng mà hôm qua tôi nghe nói là ngày cái dưới là ngày ăn tôi cũng ấm sống luôn. Nói như vậy là nghe tội nghiệp quá, không có biết vệ sinh gì tên rồi. Tu hành thì chẳng lẽ không có trí huệ, mà không theo đạo Phật là không nhất thiết là phải ăn người ta có bước, người ta cho là người ta có bước à, chứ không phải ăn. Người ta mở rộng lòng bố thí là người ta có bước à. Thế thì là ăn như vậy, ăn ngon lành như vậy, mà trong gia đình á, ngày cái nhất là gia đình con một và một người giàu đó, mà phải đi xin ăn điều đó tôi nhất trí. Còn cái chuyện mà ngày cái nhất xin đồ ăn của người nghèo mình còn ăn dở là ăn vẫn ngon, đó là theo tôi là tôi phải nói cái kiểu của tôi, nghĩa là cái người tu hành á, đối với sắc thường thường là trong kinh ưa nói có hai từ, mà có hai từ là nhãn và nhĩ thôi. Kiến sắc văn phi can sắc mà văn thinh bất thị thinh, sắc thinh vô quái ngại phương báo pháp dương thành, có nghĩa là thấy sắc. Sắc đây nó có hình sắc, hiển sắc, sắc đẹp, mọi thứ sắc dục cũng có, giữa người và người, giữa nam và nữ cũng có. Thấy sắc mà không có tôn can gì hết. Và đại để là ví dụ như là giữa nam và nữ, giữa một người này đẹp và người kia đẹp đi ha, mà hai người đẹp là thường thường là gặp nhau là nó có sinh ra cái tâm mà là ái nhiễm à, mà đây mà không có ái nhiễm gì thì gọi là kiến sắc phi can sắc, đó là nói về con mắt. Còn nghe những âm thanh êm ái dịu mệt, hoặc là nghe những lời ca tiếng hát giọng mà quyển tiếng kèn á, cũng không tương quan cái bằng măng thanh bất thị thanh, không có phân biệt, không có tham nhiễm. Sắc thanh vô quái ngại, đối sắc thanh đừng quái ngại thì mới thành được Phật, mới đến pháp dương thành, mới thành Phật được. Thế thì hai câu đó là chỉ nói con mắt và lỗ tai thôi, mà sách vở xưa nay thường chỉ nói mắt và lỗ tai để tiêu biểu thôi. Còn cái vụ mà ngài cái nhất mà xin á, xin đồ dở mà vẫn ăn tự nhiên đó, là để nói lên là hương và vị à. Nghĩa là nói đầy đủ hơn á, là cái người tu hành là phải chế ngự được cân bằng giữa sắc thanh hương vị xúc pháp, đối với lục trần phải làm chủ hết còn mới được. Thế thì là cái chuyện mà xin đồ ăn dở mà không cần thơm tho, không kể là tanh hôi, thậm chí nghĩa là cái tay mà của người cùi á, mà ta cho như vậy mà cũng sợ tanh hôi, mà cũng không kể là ngon dở, đó là hương và vị, làm chủ trước hương và vị. Cái mục đích là ta nói là nói như vậy để mà để nhắc cho mọi người phải làm chủ trước hương và vị. Phật là Di Pháp Vương, là vua của các pháp, vua của sắc, của sinh, của hương, của vị, của xúc, của pháp. Thì cái vấn đề đó là phải làm chủ của hương và vị. coi như là ngài nằm những cái chỗ đó là gồ ghề, chỗ không có kể là nệm ấm chăn êm đó, thì đó là xúc, nghĩa tự tại xúc xúc trước pháp cần. Chứ còn mà nói rằng là ngày sinh rồi người ta cho cái gì cũng phải ăn hết để cho người ta có phước, nói vậy là tôi không có nhất trí đâu. Tôi nói ví dụ như bây giờ các vị mà cho tôi cái gì đó tôi ăn được là tôi ăn không được là tôi nhận tấm lòng tốt của các vị, coi như là tôi thọ dụng của các vị. Nhưng mà có những cái mà này mà tôi thấy được ăn bệnh, tôi ăn cái này rồi tôi bệnh, thì nếu mà tôi nhị tình với các vị, tôi ăn đi các vị có phước rồi, rồi tôi chết. Ờ đó thì là quá ra là các vị đầu độc tôi chết. Thế thì làm sao các vị có phước được? Cho nên tôi vẫn nhận đàng hoàng tấm lòng của các vị cúng dường y như là các vị cúng dường món ngon thuận vị vậy. Nhưng mà cái này là còn ăn hay không là tùy tôi, người kia cũng có phước kia mà. Ấy cho nên là trong cái việc đó nói như vậy để chi? Kinh điển người ta tả như vậy đó là để tả đối với xuất sắc thanh hương vị xuất pháp. Chứ bằng tự tại phải làm chủ. Mà ngài Ca Diếp là một người ở trong cảnh giàu mà ăn như vậy, ở như vậy, cuộc sống như vậy, có nghĩa là ngài diệt trừ ngã và ngã sở hữu hoàn toàn. Cũng như Đức Phật của chúng ta, Đức Phật của chúng ta là một vị đế vương mà đủ thứ giàu có, danh vọng, địa vị, tiền tài, sự nghiệp hả, đủ thứ hết mà ngài đã bỏ hết. Là một người mà nhất bát thiên gia phạn, cô thân giảng lý du, đi xin ăn từng bữa từng ngày, các vị thấy rõ chưa? Hoàn toàn là nghĩa là cái bản ngã không cần rồi đó. Thân ngã là cái bản thân này, bản ngã tức là bản thân này không cần rồi đó. Ai khen ai chê ai khinh ai trọng đều không có đáng xỉa. Sắc thanh hương vị cho gì bằng ăn nấy nè, cũng giống như cái trường hợp ta giúp cho gì ăn nấy mà, vị xúc pháp Phật bỏ hết. Như thế thì là cái việc tu hành là phải huấn luyện tu tập đoạn từ ngã và ngã sở hữu. Nếu muốn chứng quả cao là phải như vậy thôi, chứ không đoạn từ ngã và không từ ngã sở hữu mà cầu mong bằng kiểu nào đó, bỏ tiền ra cúng dường bằng kiểu nào đó, rồi nhờ tụng kinh bằng bao nhiêu ngàn vị sư đó, không đúng đâu, xin về cõi Phật không được đâu. Cho nên là nói đúng ra là bị kinh điển hay quá đi, nhưng mà Phật tử mình từ xưa nay ít có được nghe kinh, kể cả chư tăng mà có một thời gian dài cũng còn không có trường Phật học để mà học, mà thì làm sao mà kinh điển hiểu sâu được. Cho nên là tu sai lệch mục tiêu dữ lắm. Thành ra tôi nói vậy để chuẩn bị ý đó. Bản thân tôi cũng thường nói các vị, chừng nào mà mình diệt trừ được cái ngã của Phật nhuần nhuyễn chính chắn thì đó là mình mới nhẹ đi được cái ngã thì ngã sở hữu, mình sẽ nhẹ rồi đó thì là cái đạo lý nó mới có lên cao thôi. Còn mà không đừng có hỏi ai hết á, hành tàn hư, hành tàn hư thật, tự gia ti, quả phúc nhân do cánh dân thùy. Cái việc làm của mình dựa trên nhân và quả mà mình biết thôi, chứ đừng có hỏi ai. Hỏi người khác không có được, hỏi người khác gì khi người ta dị tình mình ta nói đẩy đưa vậy thôi, chứ không có trúng. Mà mình phải học kinh điển làm tiêu chuẩn.